kính bạch chư tôn đức, cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An, theo ý chỉ của tỳ kheo Thích Trừng Sì, trụ trì chùa Pháp Nhà tại thành phố Austin thuộc bang Texas, Hoa Kỳ. Thầy dạy Quảng An diễn đọc bài viết Ý nghĩa lễ tạ ơn trong đạo Phật. Phật tử Quảng An xin ghi âm cúng dường đến đại chúng chào đón mùa lễ tạ ơn. Ý nghĩa lễ tạ ơn trong đạo Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử gần xa, hôm nay là mùa lễ tạ ơn, chúng ta có duyên lành đọc, học và hiểu một vài ý nghĩa trong ngày lễ này cho vui. Một a, chúng ta biết lễ tạ ơn đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1621, 2020 trừ 1621 bằng 399 năm, được những người khác nhau đến từ châu Âu trên chiếc tàu Mayflower và người Mỹ thổ dân da đỏ cùng nhau tổ chức ăn mừng nhằm để tri ơn Thượng Đế, trời đất, mùa màng, thời tiết, đời sống khỏe mạnh, sự phát triển của đất nước và những người lập quốc. Những thức ăn trong lễ này thường là rau quả, bí đỏ, ngô, đậu, cà rốt, đặc biệt là gà Tây. Người ta thường gọi là lễ gà Tây vì có hàng triệu con gà Tây bị giết để ăn thịt vào ngày lễ này. Tuy nhiên, vào dịp lễ tạ ơn dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln năm 1863, con gà Tây may mắn được phóng thích đầu tiên là người bạn của con trai ông, tên là Thác. Từ đó cho tới bây giờ, mỗi khi tới ngày lễ tạ ơn, mỗi vị tổng thống thường phóng thích một con gà Tây để nói lên một chút xíu ý nghĩa tình thương yêu giữa con người và con vật. Nhưng ý nghĩa tròn vẹn của việc phóng sanh để giữ gìn sức khỏe và tăng trưởng tuổi thọ là từ mình phát nguyện ăn chay, không tự giết mình, không tự mình giết chúng sinh, không bảo người giết chúng sinh, không thấy người giết chúng sinh mà ta vui mừng theo. Ở Hoa Kỳ, từ thời Tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln, lễ tạ ơn chính thức diễn ra vào ngày thứ 5 của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11. Dưới thời Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, lễ tạ ơn trở thành quốc lễ hàng năm từ năm 1940. Tới nay, ở Canada, lễ tạ ơn diễn ra vào ngày thứ hai của tuần lễ thứ hai của tháng 10 hàng năm. Khi lễ tạ ơn trở về, mọi người có thời gian rảnh để đoàn tụ chung vui với gia đình, ăn uống, nghỉ ngơi và bàn công việc làm ăn. 1B. Lễ tạ ơn có mặt trong đạo Phật khoảng 2609. E C E 5624 B C E trừ 36 bằng 589 cộng 2020 bằng 2609 cho tới ngày nay. Trong tuần lễ thứ hai, sau khi giác ngộ viên mãn dưới cội cây Bồ Đề, nơi tòa kim cương bất động, từ xa Đức Phật nhìn và tri ân cây Bồ Đề nhằm biểu hiện ý nghĩa sâu sắc của việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và nói các ơn khác nhau trong đạo Phật. Mời quý vị xem phần tóm tắt dưới đây. Tạ ơn, viết theo tiếng Anh hay tiếng Mỹ là Thanksgiving. Thanks có nghĩa là cảm ơn ai hoặc cái gì đó rất nhiều. Giving có nghĩa là cho. Cho bao giờ cũng đi với nhận. Nhận cái gì từ ai? Cả người cho, người nhận và vật được cho đều có ý nghĩa bình đẳng như nhau. Khi vật gì đó cho, nhận và cảm ơn từ ai, chúng ta không thấy người cho, người nhận và người cảm ơn thì tạ ơn, thanksgiving có ý nghĩa hoàn hảo, vị tha và không phân biệt. Ngược lại, khi cho, nhận và cảm ơn vật gì đó từ ai, mình còn thấy người cho, người nhận, người cảm ơn và vật được cho thì tạ ơn, thanksgiving mang ý nghĩa vị kỷ, phân biệt và chưa hoàn hảo. Tạ ơn luôn đi cùng với các ý nghĩa tri ân và nhớ ơn của muôn người và muôn vật trên thế gian này. Thật vậy, khi nói đến lễ tạ ơn, chúng ta liền nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận tri ân, nhớ ơn hay là biết ơn giữa thế hệ này và thế hệ trước, giữa người sống và người chết, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối, và ngược lại, vân vân và vân vân. Các loài tri ân khác nhau trong đạo Phật. 1. Tri ân sự sinh thành và nuôi dưỡng của ông, bà, cha, mẹ. 2. Tri ân Đức Phật, chánh pháp vi diệu và tăng đoàn an lạc. 3. Tri ân giáo dục thầy cô giáo, thể học và đạo học. 4. Tri ân các bạn bè và các vị thiền tri thức. 5. A. Tri ân các anh hùng dân tộc, những người có công lập quốc, dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa cho tới ngày nay. 5B. Tri ân các quốc gia, những nơi chúng con sinh ra, lớn lên, tu học, sinh sống và làm việc. 6. Tri ân những người xuất sĩ và cư sĩ, những vị có công học pháp, hiệu pháp, hoằng pháp, hồ pháp và thắp ánh sáng lên ngọn đũa của chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai ngay tại thế gian này. 7. Tri ân các vị con cháu, những vị có khả năng nổi dậy tông đường, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh, để ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, hàng năm, mỗi khi lễ tạ ơn về. Thứ nhất, mình luôn tri ân sâu sắc đến sự sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Ở nhà, cha mẹ là những vị giáo sư thiết thực, dạy hiệu và thương cho con cháu. Mặc dù giáo dục gia đình không có trường lớp, nhưng cha mẹ đóng các vai trò rất quan trọng, căn bản và ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu trở thành những người tốt và đạo đức trong cuộc đời. Thứ hai, chúng ta chân thành tri ân quý thầy cô giáo vì sự nghiệp giảng dạy, giáo dục và truyền trao kiến thức thể học và đạo học, cũng như chấp cánh vững vàng cho chúng ta bay cao và bay xa trong xã hội đa văn hóa ngày nay. Thứ ba, chúng ta chân thành tri ân các anh hùng dân tộc, những người có công dựng nước và giữ nước từ nghìn xưa cho tới ngày nay. Thứ tư, chúng ta chân thành tri ân các quốc gia nơi chúng con sinh ra, lớn lên, sinh sống, tu học và làm việc. Thứ năm, chúng con hết lòng thành kính tri ân sâu sắc Đức Phật, chánh pháp vi diệu và tăng đoàn an lạc. Đức Phật, bậc thầy giác ngộ tròn đầy, khai sáng đạo Phật, chỉ con đường hòa bình, an vui và hạnh phúc đích thực cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. Chánh pháp là con đường hòa bình hay con đường cao thượng có tám phương pháp tu tập thiết thực ở hiện tại, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ, tương tức mật thiết với cái thấy đúng, tư duy đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp mưu sinh đúng, siêng năng đúng, nhớ nghị đúng, dừng lại và chuyển hóa đúng. Tăng đoàn an lạc, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, chánh niệm và tỉnh thức để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này. Cuối cùng, chúng ta thành kính tri ân môi trường thiên nhiên và xã hội an bình, nơi chúng ta sống trong độc lập, tự chủ, tự do, ấm no và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, bên cạnh các ý nghĩa tri ân và nhớ ơn trong đạo Phật, lễ tạ ơn còn có nghĩa là ăn chay để nuôi dưỡng tâm từ bi. Theo ý nghĩa thông thường, hàng năm khi mùa lễ tạ ơn đến, có hàng triệu con gà Tây và con thú bị giết hại. Nhưng theo ý nghĩa trong đạo Phật, khi lễ tạ ơn và các lễ khác về, để giữ gìn sức khỏe lâu dài và nuôi dưỡng môi trường lành mạnh và tâm từ bi, chúng ta ý thức phát nguyện ăn rau quả, đậu hũ và hoa trái để làm lời lạc cho chính mình và người khác ngay trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay chúng ta có nhiều duyên lành học và hiểu những ý nghĩa lễ tạ ơn hàng năm. Chúng ta cố gắng phát huy và giữ gìn văn hóa truyền thống để làm đẹp cho cuộc sống hôm nay ngay tại thế gian này. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Thích Trừng Sĩ, chủ trì chùa Pháp Nhạc ở thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài viết ý nghĩa lễ tạ ơn trong đạo Phật. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.